This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân mến chào thính hội với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Dạ vâng, Thu Nga từ Asia Times Square, Grand Prairie xin kính chào chị Thủy cũng như là quý thính giả khắp nơi. Và hôm nay chúng ta trở lại với chương trình Tình yêu và gia đình. Thì ngoài kia chị Thủy ơi, Thu Nga nghĩ rằng chúng ta là sister với nhau cho nên là chắc cũng cảm thấy là lạnh giống như nhau. Cái mùa đông này sao mà nó lạnh tê tái. Tuy nhiên hình như là đây là mùa cốm mùa hồng, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị ơi. Bên ngoài càng lạnh thì trong lòng lại càng cần cái sự ấm áp, chị Thu Nga ơi.
Yeah.
Mà không gì cần bằng mình ngó quanh ngó quẩn, nhìn ngang nhìn trái xem người nào gần nhất thì mình cần tạo cái sự ấm cúng đó. Thưa quý thính giả với chị Thu Nga ơi, chương trình này cũng là chương trình Tình yêu và gia đình đầu tiên của năm 2015. Chị Thu Nga có thể tưởng tượng là chương trình này đã trong suốt 16 năm qua đó đã có tới 884 chương trình rồi. 884
wow.
Đề tài khác nhau, không có miss một, không có thiếu đi một tuần lễ nào hết. 884 đề tài mà quý thính giả vẫn được quý thính giả yêu mến và liên tục gọi vào thì chúng tôi cũng rất là trân trọng. Thành ra để bắt đầu cái chương trình này đó, chắc phải nhờ chị Thu Nga chúc quý thính giả mọi gia đình Việt Nam, mọi cặp vợ chồng năm nay làm sao hả chị Thu Nga? Cãi nhau ít hơn năm ngoái mà yêu nhiều hơn năm ngoái.
chúc nhau là nếu mà còn trẻ đó thì đầu năm con trai cuối năm con gái, mà nếu nào mà đã trở thành về cái tuổi mà giống như là người ta cứ ví là hai con khỉ già, nhưng mà hai con khỉ già đó nó dễ thương lắm, tức là tuy là gấu ó với nhau nhưng mà nếu mà thiếu cái gấu ó đó là không có thể nào mà được hết. Vì vậy cho nên là chúc quý vị bách niên giai lão. Mà tới cái thời đại văn minh này rồi đó thì đầu cũng không có bạc, mà râu tóc thì cũng không có bạc, mà râu cũng
mà
không bạc, mà răng thì
mà
cũng
răng
không
rụng,
tại vì đi implant và dye cái hair, tức là nhuộm tóc thì không bao giờ bạc và không bao giờ rụng răng hết. Như vậy được chưa chị?
Đúng như vậy thì cái đánh giả. Nhưng mà hồi nãy chị Thanh Nga có nhắc tới nó là hai con khỉ già, đây là cái câu mà những cái cặp vợ chồng mà
dễ thương
lớn tuổi đó hay nói đùa với nhau. Nhưng mà đây chỉ là cái sự mà cãi cọ chí chóe. Quý vị có bao giờ nhìn thấy đàn khỉ không? Đi vào sở thú nhìn đàn khỉ đó, có ngày nó cãi nhau chí chóe hoài thôi, nhưng mà sau đó nó lại ôm lấy nhau, rồi nó lại bắt chí bắt giận cho nhau, rồi nó lại rất là âu yếm nhau
và bắt chí bắt giận cho nhau đó chị. Nó dễ thương vô cùng. Nhưng mà nó cứ dắt tối ngày thì đó. Thì ông bà già thì cũng vậy, là tại vì đã sống với nhau suốt cả một đời rồi, thành ra khi mà cái chuyện cãi nhau thì nó cũng bình thường thôi, chứ cũng không có gì là chúng ta chỉ có nói chuyện đùa với nhau như vậy thôi. Nhưng mà cái hình ảnh mà sống với nhau từ hồi nhỏ, hồi trẻ, xong tới hồi già, có cãi nhau chút cũng không sao. Rồi cái hình ảnh mà hai người già, hai vợ cặp vợ chồng mà già đi với nhau, đi dạo mát hay là nắm tay nhau đi shopping vân vân và vân vân ở trong các shopping mà họ đi bộ đó chị, dòm dễ thương. Okay. Vô cùng.
Rất là cảm động. Ngay cả cái cảnh mà hai vợ chồng có đẩy xe cho nhau, trông cũng vẫn đầy tình nghĩa. Vâng, chị Thương Hoa ơi, không biết chị nghĩ làm sao chứ cũng thấy rằng đó, hình như đó, những cặp vợ chồng mà càng sống với nhau lâu năm đó, càng già đó, thì hình như lại càng mặn nồng hơn đó. Có một cái thời gian trong cái khoảng ở lứa tuổi, nếu mà sau chừng 20 năm, 30 năm, trong cái khoảng từ 2 tới 30 năm, thường thường hay có những cái vấn đề người ta gọi là tuổi hồi xuân đó, chị Thương Hoa nhỉ?
Và
thành ra hay có những cái trục trặc, hay đôi khi đi đưa đến đổ vỡ. Nhưng mà khi mà vượt qua khỏi được cái lớp mà 30, 35 năm rồi đó, thì lại hình như càng ngày càng gắn bó nhau hơn. Tại vì ngó đi ngó lại coi con cái đi xa hết rồi, có nó mỗi hai người thôi, nếu mà không có gắn bó với nhau thì mình sẽ trở thành trơ trọi có một mình, hả chị Thương Hoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và tóm lại thì hôm nay thì chúng ta nói chuyện về vợ chồng hả chị hả?
À vâng, thưa quý khán giả, chương trình này là tình yêu và gia đình. Tình yêu ở đây bao gồm tất cả cái tình người, tình tổ quốc, tình quê hương, tình dân tộc, tình cha mẹ, ông bà, anh em, bạn hữu. Và gia đình thì gia đình là cái nền tảng của xã hội. Chị Thương Hoa biết không, trong một cái chương trình đầu năm tuần vừa qua đó, khi mà chúng tôi mở làn sóng hội thoại với quý khán giả để mời quý khán giả góp ý vào những cái chương trình của đài đó, thì cũng có vị khán giả nói rằng những chương trình về gia đình thì cũng rất là hay, cũng cần thiết lắm. Nhưng mà thí dụ như 3 tuần về gia đình thì cũng xin 1 tuần về các vấn đề xã hội. Thì khi mà nghe cái điều đó thì Vũ Yến Thùy cũng nghĩ rằng thật ra gia đình là cái nền tảng của xã hội. Nếu một gia đình vững chắc thì xã hội sẽ bớt đi rất nhiều tệ nạn. Còn các vấn đề, những cái chương trình về xã hội thì có rất nhiều. Nào là chương trình học đường để giúp các em bắt đầu lên đại học, chương trình mua nhà của những người địa ốc, về chương trình đầu tư tài chính, rồi các chương trình giáo dục, y tế, luật pháp. À, có rất là nhiều rồi đó, tất cả những cái điều đó là xã hội hết, phải không chị Thu Nga nhỉ?
Dạ đúng rồi, dạ. Tại vì người ta nói rằng là nếu mà gia đình mà bền vững thì xã hội cũng sẽ là tốt hơn. Và người ta cũng nói rằng cái gì đó chị, trị gia rồi mới bình thiên hạ, phải không? Thành ra
đúng,
cái gì cũng vậy,
là trị gia.
Dạ.
Thành ra chúng người ta gọi sao chị nhỉ? Đúng nghĩa cái chữ đó là tu thân tề gia trị quốc
bình thiên hạ. Là tại vì nếu mà chúng ta trong cái gia đình mà chúng ta lủng củng với nhau, hoặc là không có hòa thuận với nhau, thì chắc chắn rằng xã hội sẽ không có được xây dựng trên cái nền tảng của gia đình. Mà trước tiên muốn một gia đình ổn định đó thì chúng ta phải là tề, nghĩa là tề thân, phải không chị? Nghĩa là mình phải tu thân rồi mới tề gia rồi mới bình thiên hạ. Cái tu thân ở đây không có nghĩa là cạo đầu đi tu hoặc là tu thân cái như thế nào, nhưng mà mình phải sống làm sao mà cho đầy đủ cái ý nghĩa của một con người, và có cái căn bản mà nhân đạo, đạo đức hay tất cả những cái thứ gì đó, rồi thì con cái của mình, vợ của mình mới noi theo, mới là làm gương cho con cái của mình, thì lúc đó thì mình mới ra ở ngoài xã hội, mình mới nói chuyện này chuyện kia được, và người ta nhìn vào cái tư cách đạo đức, và người ta nhìn vào cái hoàn cảnh gia đình của mình, thì mình mới có trở thành một người lãnh đạo, hay nói có ai nghe hay không, hay là có được người ta thương mến hay không, phải không chị Thủy?
À, đúng như vậy chị Thương Nga. Mà một cái điều rất lạ đó là người ta cứ nói rằng thí dụ như bây giờ mình có muốn lái xe thì mình cũng phải học lái xe, bỏ thì giờ để mà học lái xe. Nhưng mà đi vào đời sống hôn nhân, có nhiều người đó không có học mà học không đủ, bởi vì hôn nhân là cả một đời người. Thành ra đối với người Mỹ họ rất là thực tế, chị Thương Nga đồng ý là vì có lẽ vì cái vấn đề ly dị của họ nó quá cao, thành ra họ cũng có rất nhiều những cái lớp mà từ ở trong các cơ sở tôn giáo cho đến ở ngoài đời. Những cái lớp mà ta gọi như là thăng tiến hôn nhân, hay là canh tân gia đình, hay marriage encounters, và ngay cả những cái counseling về gia đình cũng vậy nữa. Người ta bảo không phải là khi nào các gia đình có vấn đề thì mới đi gặp người cố vấn, mà nên thường xuyên có một cái người, thường xuyên hai vợ chồng cùng theo một cái lớp, hoặc là cùng có một cái người cố vấn thường xuyên, để thì như vậy sẽ ngăn ngừa được tất cả những cái sự mà đổ vỡ có thể xảy đến. Nhưng không biết chị Thương Nga nghĩ sao, chứ Vũ Anh thì vẫn nghĩ rằng nếu mà các cặp vợ chồng Việt Nam nó chỉ kết bạn với những cặp vợ chồng khác đó, mà những cặp vợ chồng cũng tốt, cũng đi cùng một chí hướng, mục đích, tức là mục đích là tu thân tề gia chẳng hạn, thì là tự nhiên cái hạnh phúc cũng sẽ được tăng trưởng ghê lắm, khi mà có được cái sự hỗ trợ của bạn bè hai bên, và giữa những người bạn tốt luôn luôn vun vào chứ không bao giờ vun ra. Hôm cuối tuần rồi chúng tôi có dịp được dự một cái buổi mà kỷ niệm hôn lễ 40 năm của một cặp vợ chồng bạn. Chị Thương Nga có thể tưởng tượng được không? Dĩ nhiên cặp vợ chồng già nào thì cũng có những cái trí tuệ như chị Thương Nga hay diễn tả. Nhưng mà trời ơi, đến cái lúc mà khi mà hai người mà lên sân khấu đó rồi thì đùa vui với bạn bè, Trời ơi, thấy cũng không kém gì cái hồi đám cưới 40 năm trước chị Thương Nga. Cũng rất là âu yếm, cứ ôm chặt lấy nhau. Mặc dù hai người đều già, đều tóc thì mặc dù không còn bạc, nhưng mà mấy ông thì vẫn để tóc bạc. Thành ra vẫn thấy tóc bạc. Rồi thì con cháu đầy đàn, nhưng mà vẫn càng cái hình như là càng già càng mặn nồng hơn. Và đó cũng là một cái hình ảnh rất là cảm động. Mà một phần lớn là cũng nhờ là cả hai vợ chồng không có nhìn nhau nhiều mà cùng nhìn về một mục đích. Đó là mục đích ví dụ như phục vụ xã hội hay là chia sẻ với bạn bè. Có nhóm, có đoàn, có một tập thể để mà hỗ trợ mình thì bao giờ cũng quý hơn là những cặp đơn lẻ một mình. Khi mà có vấn đề gì không biết nhờ ai giúp đỡ, không biết chạy đến với ai, mà nhiều khi lại gặp phải những cái sự cám dỗ hay những người bạn xấu nữa, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, và cái chuyện mà tương kính như tân á, thì nó cũng tốt giữa hai vợ chồng. Nhưng mà chị nói về những cái group người bạn mà chơi đó là đúng như vậy chị. Là tại vì nếu mà trong một group và những cái người bạn của mình chơi mà toàn là những người tốt không thì mọi người đều trở nên tốt hết. Vì vậy cho nên là cách ngôn Tây Phương mới có câu là hãy nói cho tôi biết bạn của bạn là ai thì tôi sẽ nói cho bạn biết rằng bạn là ai, là bạn là người như thế nào. Vì vậy cho nên là nếu mà ở trong một cái hội đoàn, ở trong một cái sinh hoạt, ví dụ như hội cao niên, hay trong một cái nhóm mà bạn bè cùng nhau đi chùa, hay một nhóm bạn bè cùng đi nhà thờ, hay một nhóm bạn bè mà có thể ở trong một cái group, một cái hội gì đó tập thể thao với nhau, tập thiền hay là tập mấy tai chi vân vân và vân vân, thì cái đó giúp cho người ta có thể là phát triển thêm tình bạn và mọi người gắn bó với nhau. Và khi mà có một cái chuyện gì mà không may xảy ra, tại vì người ta nói là vui thì cũng chia sẻ với nhau và buồn thì cũng chia sẻ với nhau. Và có những cái điều mà chúng ta cần phải có bạn bè để tâm sự, để cho chúng ta không có cảm thấy là lẻ loi. Và trong những cái nhóm bạn đó, chúng ta cũng thấy rằng đôi khi có người vợ hay người chồng của một cái cặp nào đó mà đã qua đời rồi chẳng hạn, thì nhóm bạn kia thì nhóm bạn còn sẽ giúp cho cái người mà còn lại an ủi rất nhiều. Cứ thử tưởng tượng rằng nếu mà có những người bạn như vậy cùng chung chí hướng, cùng đồng sở thích với nhau mà chia sẻ những cái hoạn nạn như vậy thì thấy cuộc đời nó có ý nghĩa hơn nhiều, hay chị?
Chắc chắn nỗi buồn sẽ vơi đi một nửa và niềm vui thì sẽ tăng lên gấp đôi. Rất thành ra trong cái chương trình đầu tiên của Tình yêu và Gia đình của năm 2015 thì chúng tôi cũng muốn nhân cơ hội này để mà kính chúc tất cả mọi người Việt Nam thật là một cái năm thật là nhiều bình an hạnh phúc. Và đồng thời là những cặp nào mà chưa có bạn bè, chưa có nhóm, chưa có đoàn, chưa có tập thể đó thì nên nhìn qua xung quanh và cùng kết hợp với những người cùng hoàn cảnh với mình. Chị Thu Nga biết không, nhiều người cứ nói rằng trời ơi thì giờ lo cho con cái rồi lo đi làm, lo gia đình không hết thì giờ đâu mà lo những cái chuyện mà có bạn bè. Nhưng mà thật sự ra ăn thua là mình, giống như chị hay nói cái chữ mà là tùy, hoàn toàn tùy theo mình sắp xếp mà thôi. Nếu mà chúng ta đặt cái đó là cái ưu tiên, bởi vì cái đó là một cái sự mà ngăn ngừa, một cái prevention, một cái sự mà để ngăn ngừa tất cả những cái khó khăn của gia đình, cần một cái điểm tựa để mà giúp đỡ lẫn nhau. Thì nếu mà đặt ưu tiên cho cái chuyện đó thì thế nào cũng tìm ra. Thì giờ chúng tôi có một cái nhóm khoảng chừng 20-30 cặp đó chị Thu Nga. Yeah. Mỗi tháng gặp nhau có một lần thôi. Nhưng mà mỗi lần ai có cái gì là tất cả mọi người đều, nghĩa là một cho tất cả và tất cả cho một người, thành ra đều tất lo hết tất cả mọi chuyện và hỗ trợ hết mình cho người đó như là anh chị em ruột. Trong khi mặc dù trong cái cuộc sống hàng ngày đời thường đó thì nhiều khi chưa hẳn là đã giống nhau, cá tính đã hợp nhau hay là đã thường xuyên qua lại kêu là socialize hay là liên hệ giao tiếp với nhau, nhưng mà khi có chuyện gì cần đến cái thì là lập tức là có thể tin chắc được, dựa chắc vào cái sự hỗ trợ của mọi người như trong một đại gia đình. Cái điều đó làm cho ấm lòng vô cùng, nó như là một cái thứ mà một loại người ta gọi là saving account tình cảm đó, chị Thư Nga, giống như một cái chương mục mà tiết kiệm về tình cảm đó, để chúng ta luôn luôn khi cần đến là có thể dựa vào đó mà được giúp đỡ.
Dạ vâng, và trong cái xã hội mà trước tiên đó là chúng ta nói rằng là tình yêu của hai người, rồi tình yêu ở trong gia đình, rồi tình yêu ở ngoài xã hội, mà bắt đầu với những nhóm mà cùng chung chí hướng, cùng chung sở thích và tôn trọng lẫn nhau, và vui buồn thì đều có nhau, chứ không phải là một cái nhóm mà người ta nói rằng khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì nào thấy ai. Ví dụ như một nhóm nhậu nhẹt chẳng hạn, hay là mà hút sách chẳng hạn, thì cái đó là chúng ta không có nói ở trong cái phần này, mà chúng ta nói về những cái nhóm mà có thể là phục vụ và có thể là tình bạn với nhau, và khi mà chúng ta ngã thì có người khác nâng lên, vân vân và vân vân. Vì vậy cho nên là chương trình đầu năm này chúng ta đã nói đến về những cái tình yêu và làm cho chúng ta gắn bó với nhau khi mà sống trong đời sống này, phải không chị Thủy?
Vâng, xây dựng làm sao để xây dựng một gia đình hạnh phúc hơn trong năm 2015. Đầu tiên là phải có một cái lịch trình hẹn hò với lại người bạn đời của mình. Dù là chưa lấy nhau hay là mới lấy nhau, hoặc là đã sống với nhau 40 năm rồi, thì vẫn không bao giờ, những cái chuyện hẹn hò mà sẽ là cái trở ngại cả. Cái hẹn hò sẽ luôn luôn làm tăng trưởng thêm tình yêu, dù là ở tuổi nào chăng nữa. Thật ra càng già đó thì lại càng cần những cái sự thơ mộng êm đềm lãng mạn này, chị Thu Nga. Và số điện thoại để mời quý thính giả cùng gọi và đóng góp với chúng tôi trong cái chủ đề ngày hôm nay là chủ đề để mà tăng trưởng cái đời sống gia đình trong năm mới này, là 7136648002. Mời quý vị cùng gọi và đóng góp. Chắc chắn mọi gia đình Việt Nam năm nào vào ngày đầu năm chúng ta cũng nói đến cái đề tài hẹn hò. Vợ chồng nên có những cái hẹn hò thường xuyên với nhau, những cái phút riêng tư với nhau, cũng như là chia sẻ với bạn bè. Thì không biết là quý thính giả nhìn lại cái năm vừa qua có thấy tăng trưởng gì hơn không? Những cái quyết tâm đầu năm cho đời sống gia đình có thực hiện được không? Chị Thư Nga thì sao? Chị Thư Nga bao nhiêu năm rồi? Đã bao nhiêu năm đám cưới rồi? Và chị có cái chương trình gì cho năm nay không?
Nói về bao nhiêu năm rồi thì chúng ta nhìn lại cái quãng đời đó thì nó thật là lâu. Ai trong chúng ta thì chắc cũng phải là 40-50 năm rồi. Và nhìn trở lại thì thấy cái quãng đời mà mình ở với nhau lâu lắm. Cho nên là cái đời sống của vợ chồng, tức là khi mà lớn lên rồi thì đều rời cha mẹ và trở thành một khi mà lấy vợ hoặc là lấy chồng. Chúng ta không có ở đời với lại cha mẹ của chúng ta, và chúng ta cũng không có ở hoài với con cái của chúng ta, mà chúng ta lại sống với nhau. Vì vậy cho nên là chắc là cái năm đầu tiên này chúng ta sẽ nói về những người mà lớn tuổi, trong cái lứa tuổi mà thứ nhất của chúng ta, thì làm sao mà để trở thành hai con khỉ già bớt gấu ó với nhau. Tại vì mình chỉ mà nếu có gấu ó thì coi như là đó chỉ là một cái sự mà khác biệt để có thể mà bàn chuyện với nhau mà thôi. Nhưng mà hay là để
lấy cớ làm lành đó chị.
Lấy cớ làm lành. Dạ, nhưng mà trong cái chương trình này thì dĩ nhiên là chúng tôi mở rộng ra, không phải chỉ có những người mà gọi là vào cái thế hệ thứ nhất thì mới chia sẻ những cái điều đó, mà các em, các cháu, các anh, các chị nào mà mới có lập gia đình hoặc là lập gia đình cũng lâu lâu rồi thì cũng có thể là chia sẻ những cái gì mà các anh chị gọi là vuông xới cho cái hạnh phúc của gia đình, để cho nó không có bay đi mất tiêu. Và chúng tôi hay nói rằng cái tình yêu mà mới gặp nhau nó giống như thì có ngàn con bướm lượn butterfly, ngàn con bướm lượn ở trong bụng, cứ nghĩ tới người kia là nó cứ là chập chờn ở trong cái bụng, nhưng mà nó qua cái thời gian đó rồi thì cái nghĩa là cái mà nó làm cho hai người sống ăn đời ở kiếp với nhau. Vì vậy cho nên là chúng tôi muốn nghe tất cả những cái điều gì mà quý vị cho các vị chia sẻ. Còn chị Thủy thì sao, cái resolution của chị như thế nào ạ? Hẹn hò nữa phải không?
Nhất là trong cái đầu năm, trong cái thời điểm này là cái thời điểm rất nhiều người kỷ niệm đám cưới, chị Thư Nga.
Dạ,
cuối
rồi.
Năm và đầu năm đã là đám cưới rất nhiều, kỷ niệm hôn lễ rất nhiều. Thì mời quý vị khán giả cùng gọi và chia sẻ với chúng tôi những cái kinh nghiệm quý về cuộc hôn nhân của quý vị, hay là những buổi kỷ niệm hôn lễ của quý vị. 7136648002. Nãy giờ có một vị thính giả chờ lâu lắm trên đường dây, bây giờ không biết quý vị còn ở trên đường dây không, xin mời lên tiếng ạ. Chúng ta nghe đây. Vâng, 7136648002. Nhiều con bướm lượn chị Thư Nga ơi. Chị cẩn thận đó, không phải chị tuổi trẻ mới có ngàn con bướm lượn trong lòng đâu. Đến một cái tuổi nào đó, một người 60-65 có thể bất chợt, đôi khi cũng chợt thấy cái lòng mình là cũng đầy những con bướm lượn bên trong đấy chị Thư Nga. Thành ra cẩn thận, nó không có coi chừng xúc động quá cái xỉu mắt.
Ồ, chắc chắn là như vậy rồi. Thật tình ra đó thì là tình không biên giới, đâu có phải là trẻ thì là mà hai người mới cảm thấy con bướm lượn, mà có tuổi rồi cũng thấy con bướm lượn. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy rằng trong cuộc sống vợ chồng thì dĩ nhiên tránh làm sao được những cái lúc mà là người kia không có hài lòng. Và có thể là đó là cái một cái khuyết điểm, cũng có thể là cái lỗi lầm không có cố ý, và cũng là có thể là cái sự khác biệt về cá tánh, hoặc là nó chỉ khác nhau về ý kiến thôi. Nhưng mà trong cái việc mà làm sao mà thông cảm và bỏ qua cho nhau là biện pháp tốt nhất. Ví dụ như mình thấy ông chồng già của mình chẳng hạn, ông khó chịu, ông cau có rồi như vậy, rồi cái là mình hay mình cãi lại thì ông cũng sẽ thấy mình như vậy. Và nếu mà mình nghĩ rằng, nếu mà mình đặt cái trường hợp của mình vào trong cái trường hợp của người đó, và nếu mà mình thông cảm một chút thì chắc chắn là cũng được đó, phải không chị Thủy?
À, vâng, đúng như vậy chị Thương Nga. À, thưa quý thính giả, khi mà chị em chúng tôi nói về đó, các cuộc hôn nhân cũng như là những buổi kỷ niệm đám cưới, tức là chứng tỏ cái hạnh phúc của một gia đình bền lâu, không có nghĩa rằng như vậy là sẽ để mà làm buồn lòng những quý vị nào mà có những cuộc hôn nhân đổ vỡ hay là quá mới mẻ đâu. Ở đây chúng tôi chỉ muốn nói rằng bất cứ cái điều gì trong cuộc sống mà chúng ta được hưởng cũng có cái giá của nó mà người ta phải trả để mà chị Thương Nga có thể hạnh phúc được suốt bao nhiêu năm qua. Chắc chắn là có rất nhiều nước mắt, rất nhiều đêm mất ngủ, rất nhiều khóc lóc, than van, rất nhiều cãi vã, rất nhiều bất đồng. Và cá nhân Vũ Tinh thì cũng vậy. Tuy nhiên, khi mà đã đi qua cái chặng đường đó nhìn lại thì thấy là nó đáng công sức vô cùng. Thành ra đưa ra những cái kinh nghiệm này chỉ để mời gọi tất cả những quý vị nào dù đang gia đình đang lùng củng hay là đang sắp đi đến đổ vỡ hay là đã đổ vỡ rồi và bây giờ bắt đầu trở lại, thì để quý vị biết rằng chưa bao giờ là muộn cả để bắt đầu lại tình cảm, dù là tình cảm gia đình, tình cảm hôn nhân, và không bao giờ là quá trễ và để mà thương yêu và để được thương yêu, phải không chị Thương Nga?
Dạ, dạ vâng, đúng như vậy. Và nếu mà chúng ta lấy vợ lấy chồng về rồi, chúng ta mới khám phá ra mấy cái khuyết điểm đó thì cũng ráng đi, là và cứ ráng mà mình tập cho nó quen đi, nếu người kia không có chịu thay đổi. Vì vậy cho nên người ta nói rằng thay đổi mình thì khó, nhưng mà thay đổi người khác thì nó không có phải là dễ. Và nếu mà người kia mà chịu, nếu mà ngồi xuống mà cùng bàn với nhau về tại sao cái người kia có cái tánh tình khó chịu như vậy, và nếu mà họ nhận ra như vậy, họ hứa họ thay đổi thì tốt. Còn mà nếu mà họ không thì mình làm sao mình có nghĩ mình chấp nhận được hay không? Chứ có những người đó chị, sống với nhau xong tới hồi mà lục đục đó, rồi mỗi người chia tay mỗi ngã, rồi xong rồi đi tìm người khác. Chưa chắc là người khác đó là tốt hơn cái người mà mình vừa mới chia tay. Nhưng mà tại vì cứ đứng núi này trong núi nọ, hay là thấy cái cỏ của hàng xóm lúc nào cũng xanh hơn.
Xanh hơn.
Nhưng mà thật tình ra tới gần thì nó cũng có những cái dấu hiệu mà nó vàng úa ở dưới chân thì cũng rồi. Giống nhau thôi à.
Nhiều khi vàng úa dưới chân xong rồi mua một cái bãi cỏ mới về đắp lên bên trên thôi.
Dạ,
chứ không
rồi.
Phải là có gốc rễ. Nhưng mà nói như vậy để cũng để quý vị cũng thấy rằng tất cả đối với những người đã đổ vỡ rồi, bây giờ có bắt đầu lại thì nên học hỏi từ những cái kinh nghiệm cũ của mình. Đừng đi vào cái vết xe cũ nữa, và luôn luôn nhớ rằng tiếng Anh nó có một cái câu nghe nó hơi thực tế, hơi có vẻ quá thực tế đến một cái độ hơi sẫu sàng là sao chị Thương Nga nhỉ? You get what you pay for. Chúng ta sẽ được cái gì mà chúng ta trả giá. Nếu chúng ta chịu trả giá cao thì chúng ta sẽ được cái niềm vui lớn. Nếu chúng ta chịu hy sinh khổ cực vì gia đình thì chúng ta sẽ được hưởng cái niềm vui hạnh phúc gia đình. Cũng có nhiều người hy sinh khổ cực vô cùng, nhưng mà có thể rằng cái sự mà mình chưa biết nhiều, thành ra nhiều khi mình lại hy sinh quá đi, hy sinh vừa đủ thôi, chứ hy sinh quá mức thì lại là làm cho người kia trở thành hư đốn nuông chiều quá đáng thì cũng không nên. Cho nên vì vậy chúng tôi rất cần được nghe những cái ý kiến của cái thính giả. 713-664-8002. Mời quý vị, mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây.
Oh, em Happy New Year, hi chị.
Happy New Year, xin được biết cái danh.
Thưa em tên là Ngọc.
Vâng, chào Ngọc.
Chị Ngọc, cảm ơn chị Ngọc.
Đúng như là chị Nga nói, ở trong bụng có nhiều khi con bướm nó sẽ bay rồi. Cái trường hợp của em nói là lấy nhau cũng lâu rồi, xong rồi hai vợ chồng đổ vỡ, cũng xa rồi, cũng ly dị rồi đó chị. Từ tới hơn hai năm rồi, bây giờ bắt đầu trở lại. Tụi em cho mỗi người một cơ hội, tại vì người nào cũng không có perfect, mỗi người một cơ hội để trở lại. Nhưng mà trong thời gian mà 2 năm mà xa nhau quá, em biết là em vẫn còn thương nhà em, mà nhà em cũng còn thương em nhiều lắm. Nên chúng em bây giờ chỉ có cách là mỗi một tuần gặp nhau một lần, hai lần rồi dating, rồi bắt đầu để tìm cách trở lại. Thì em thấy mỗi lần mà như vậy nó hồi hộp lắm chị ơi. Nó hồi hộp giống như là em mới bắt đầu biết nhà em từ ngày đầu vậy đó. Em cứ nghĩ là mọi cái định mệnh nào đi chăng nữa cũng của mình thì nó vẫn là của mình. Trong hơn 2 năm trời mà tụi em xa nhau á, em cũng buồn lắm, buồn và khóc nhiều lắm. Và em biết là anh cũng vậy, nhưng mà có thì thời gian để cho mình sửa đổi lại những cái gì mà mình đã làm khi mà mình còn ở chung, mình không làm nhiệm vụ làm vợ, làm mẹ. Bây giờ thì tụi em cố gắng dàn xếp rồi cho một cái thời gian, cho một cái thời khóa biểu là cứ một tuần là gặp nhau một lần và một đọc và một buổi tối dinner với lại hai đứa con, xong rồi còn một lần thì cho hai vợ chồng. Và mỗi lần như vậy em rất là hồi hộp và em rất là em thấy nó vâng vâng mà nó em cả một ngày em không ăn, em cứ sửa soạn để đợi tới ngày tới giờ anh đi đón em thôi.
Nghe chị Ngọc nói cũng cảm động quá đi mất thôi. Trời ơi, như vậy có nghĩa là ngàn con bướm mà bây giờ nhiều khi cả vạn con bướm nó lao sao trong trong tim đấy là phải không Ngọc?
Ý là tụi em đã lấy nhau lâu lắm rồi chị, rồi cũng lụng cũng em nghĩ là hai vợ chồng và bao giờ cũng vậy, đừng có lấy cái người nào mà nó giống mình quá đi, thì giống như là mình lấy cho chính mình vậy đó. Và mình phải khác biệt, chị biết mình phải khác biệt rồi mình mới xây dựng về cho nhau. Nhiều khi em có cái khuyết điểm, anh ấy không thích, anh ấy nói em sửa, thì mỗi một lần thì em cảm thấy đúng thật như là hồi đó em không có còn là lúc mà thuận tim bây giờ hay làm 20 tuổi mới bắt đầu lấy nhau á chị, thì cứ găng nhau cãi nhau tối ngày. Anh ấy cũng vậy, em với anh ấy khác nhau nhiều lắm, nhưng chính vì thế mà em học được của anh ấy nhiều.
Vậy thì dễ thương quá, đúng rồi, giống nhau quá thì nhiều khi nó cũng sẽ dễ chán. Cảm ơn chị Ngọc rất nhiều đã chia sẻ câu chuyện thật là dễ thương này. Khi nào mà hai người mà trở lại rồi làm đám cưới trở lại nhớ báo tin cho biết nhé, để chúng tôi sẽ xin chúc mừng.
Dạ vâng, em cảm ơn hai chị nhiều lắm.
Cảm ơn
dạ, vâng, và chúc
dễ thương quá hai chị Thủy hả?
Vâng, dễ thương quá đi, trời ơi, phải chỉ cặp vợ chồng Việt Nam nào cũng làm được như vậy. Ơi, tất cả những cặp mà ở ngoài kia đang buồn giận hay đang đổ vỡ hay là mới chia tay hay gì nên nghe lại câu chuyện này để mà thử xem bắt đầu trở lại được không. Cái gì cũng có thể được nếu mà mình nhất định, mình quyết tâm, mình làm cái điều đó, phải chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Và nếu mà chúng ta mà nhất tâm thì chúng ta quyết tâm thì cái gì cũng chúng ta cũng thể làm được hết. Và bây giờ đó, nếu mà khi mà có một cái sự đổ vỡ hay có cái sự gây gỗ rồi á, thì cái bí quyết á là làm sao mà mình ngồi xuống, bày một cái cách cũng hay lắm, viết xuống tất cả những ưu điểm, đừng có nhớ tới khuyết điểm của cái của anh chàng hay là cô nàng nữa, mà viết hết tất cả những cái gì mà ưu điểm của anh ta, rồi những cái giây phút nào mà mình nghĩa là rung động, có con butterfly, có con bướm nó bay lượn ở trong đó, mình nhớ là những cái điều tốt không thì chắc chắn là gương vỡ lại lành, thấy không chị Thủy?
Chỉ ưu điểm thôi, xin là đừng quá thôi. Thật thà đến cái độ viết khuyết điểm thì sẽ lại càng đổ vỡ thêm.
Lại càng
xin mời vị thính giả đứng. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Chúng tôi nghe đây. Vâng, chúng tôi bị echo quá. Xin nhờ chị tắt radio rồi. Vâng, quá là echo, không nghe nổi. Vâng, xin chị vui lòng gọi lại thôi. Vâng, chị cần. Vâng, xin mời vị thính giả lên tiếng. Dạ chị, echo quá bà ơi. Vâng, bà có thể nào mà tắt hẳn radio đi được không? Vâng, cả mấy đường dây đều bị echo cả.
Chắc không được đâu.
Vâng, chắc không được đâu. Nếu có thể thì chắc xin bà phải đi ra hẳn qua một cái phòng khác hay một cái nơi khác, không hoàn toàn không có radio. Tại vì chúng tôi đã cố nhưng mà echo quá. 713-664-8002. Cái câu chuyện nghe thật là lãng mạn và thật là dễ thương, cái câu chuyện của chị Ngọc có thể mà là làm thành cả một cuốn phim được đó chị Thu Nga nhỉ. Lâu có những cái cuốn phim đầu năm đó, không biết là quý vị có hay hai vợ chồng có hay coi phim với nhau không. Nếu có những cái phút hẹn hò mà coi phim với nhau, nhiều khi cũng không cần phải đi ra ngoài coi cine, nhưng mà cũng có thể chọn ra một cái phim lãng mạn tình cảm. Biết là các ông ít khi thích coi phim tình cảm lắm chị Thu Nga, chỉ thích coi phim action thôi.
Action không à, nghe nó rầm là cái điếc cái tai rồi, cái đó cũng là một trong những cái mà gấu ó nhau
đi. Đúng rồi. Bây giờ các ông chịu khó ngồi cùng coi với vợ một cái phim tình cảm đi, cam đoan là quý vị sẽ thay đổi, sẽ thấy lòng quý vị mềm đi và quý vị sẽ trở lại cái con người dễ thương, cái chàng hoàng tử mà lúc chúng tôi mới gặp. Không biết chị Thu Nga có thử cái điều đó chưa? Có bao giờ mời anh Đỗ Hạnh ép, đôi khi phải ép, phải năn nỉ, phải dỗ, rồi phải dụ. để mà coi một cuốn phim tình cảm với mình. Cứ coi một cuốn, rồi hai cuốn, rồi ba cuốn, dần dần sẽ thấy lòng mấy ông sẽ mềm ra thôi chị Thu Nga ơi.
Ông coi cái phim nào thì ông cũng ngủ thôi chị. Mà chứ... Nó đưa cho mẹ rồi.
Không sao đâu chị, đừng thất vọng, đừng có nản lòng, ngủ một lần
phải,
cứ tiếp
phải
tục
cố thêm được phải không?
Không, chị
phải
chị không, chị phải ngồi sát bên cạnh rồi chị phải bóp tay bóp chân để cho phải xong rồi chị phải mời.
Ông coi
mời
ông
thức dậy.
Đấy, cái này là tôi nghe chỉ đùa thôi, nhưng mà mấy ông phần đông là như vậy, khi mà lớn tuổi rồi đó thì ông coi ở nhà ông cũng ngủ, mà ông đi vô rạp ông cũng ngủ, xong rồi thỉnh thoảng cái ông giật cái mình lên một cái ông hỏi ô rồi ông nói giống như là ông không ngủ, nhưng mà rõ ràng là nghe tiếng ngáy đó là có nhiều bà đã than như vậy rồi, chứ không phải mà một mình một người nào hết. Nhưng mà cũng
đúng,
dễ thương
đúng,
thôi, miễn là có ngồi ở bên nhau
đó,
là coi là được rồi.
Ai cũng vậy, nhưng mà nếu mà các bà chịu khó hơn một tí xíu, mỗi lần thấy ông ngủ thì lại vỗ vỗ vuốt vuốt má ông
không
cho ông tỉnh dậy.
Đáp cho một cái.
Thử đi, trời ơi chị Thu Nga ơi, thử đi. Người ta bảo là bao giờ mật ngọt cũng chết ruồi hết trơn đó. Thành ra cứ chịu khó mời mời, cứ mời thức dậy, mời trời ơi, đã hẹn cùng coi với nhau mà. Mỗi lần ông muốn tặng món quà gì thì nói ngày hôm nay chỉ xin món quà cùng người coi một cái phim tình cảm, xong chọn một cái phim nào thật là tình cảm, thật là tình nghĩa, thật là dễ thương, rồi là ép ông coi, cứ ngủ thì mình lại đánh thức dậy.
Có bà đã nói là bà tức quá, bà ghé đó, bà lấy học.
Vâng, xin mời vị thính giả trên đường dây ạ. Vâng, xin lỗi, trong những ngày đầu năm chúng tôi cũng muốn dùng những cái tiếng cười này để làm vui ngày của quý vị. Vâng, xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây. Vâng, chúng tôi xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Dạ, alo, chào chị Thanh Thủy và chào chị Thu Nga, tôi là Quang đây ạ.
Dạ, vâng, xin chào ông
Quang.
Vâng. Bớt nói tiếng Mỹ rồi phải không? Ông chúng tôi đều có dịch sang tiếng Việt hết đấy ông ạ.
Cố gắng.
Vâng, tôi rất là thích thú về cái câu nói mà chị nói rằng là nếu muốn cái gì thì mình phải trả giá thật cao, thật đúng giá thì mình sẽ nhận được cái điều đó. Tôi rất là thích thú.
Vâng, ông Quang có phải trả giá nhiều không ông?
Mỗi một ngày một tí thôi, nhưng mà khi mà chồng lại mấy chục năm thì nó sẽ nhiều đấy ạ.
Đúng, người ta bảo không có gì bằng cái rẻ sẻn, ngay cả penny saver, tức là nhặt từng đồng xu thôi đó mà tích lũy thì cũng có thể thành triệu phú, thì trong tình cảm cũng vậy phải không ông Quang nhỉ?
Dạ vâng, đúng vậy, mỗi một ngày mình chịu đựng nhau một tí thôi, chứ nếu mà dồn dập nhiều quá thì đôi khi nó cũng trở thành một cái vấn đề đấy. Nhưng mà mỗi một ngày mình tìm cách mình chịu đựng nhau được thêm một tí nữa, rồi ngày hôm sau mình lại chịu thêm một tí nữa thì nó dễ chịu hơn là mình phải chịu một lần cả một cái khối lượng to lớn đấy, hai cô ạ.
Vâng, mà ông Quang cũng nghĩ rằng mỗi lần khi ông Quang phải chịu đựng thì ông Quang cũng thử đặt ông vào trong cái hoàn cảnh của bà nhà, để ông sẽ thấy rằng trong lúc ông chịu đựng một, nhiều khi bà nhà chịu đựng hai không chừng đâu ông Quang ạ.
Tôi không biết là bà có chịu đựng nhiều hơn tôi hay không, nhưng mà cái điều mà làm cho tôi chịu đựng được á là khi tôi nhìn thấy các con của tôi, nó lớn lên và nó được yên vui bên cạnh cả cha lẫn mẹ.
Ừ.
Thì tôi nghĩ rằng là cái công sức chịu đựng của tôi nó cũng có một cái giá rất đẹp. Thành thử ra tôi chẳng tìm hiểu là bà chịu đựng nhiều hơn tôi hay là ít nữa. Tôi bằng lòng như vậy và tôi chấp nhận như vậy. Nó dễ qua lắm hai cô ạ.
Ồ, dễ lắm. Vâng, hay quá. Cảm ơn ông Quang rất là nhiều quả tình.
Dạ.
Cái đó là cái gia tài để lại cho con quý hơn là ông bỏ thì giờ
vâng
ra đi làm để tiền nong, phải không ông? Cái đó chính là cái hạnh phúc hả ông nhỉ?
Dạ vâng, tiền nong thì mình cũng cần chứ không phải không. Nếu không có tiền nong thì đôi khi nó cũng khó mà tạo được một cái hạnh phúc nó được vừa về cả tinh thần lẫn vật chất.
Vâng không, ở đây chúng tôi chỉ định nói đến cái chuyện mà có những người mà đi làm hai ba job á, ngoài cái việc bình thường vẫn còn bỏ thêm thì giờ để cố cho sự nghiệp hay cho tiền nong hơn cái mức cần thiết. Vâng. Mà mất đi cái thời giờ của gia đình. Dạ.
Qua cái câu chuyện của cái chị Ngọc hồi nãy đó.
Vâng.
Thì tôi nghĩ rằng là như thế này. Hai anh chị đã xa nhau có lẽ là vì tính khí không hợp. Rồi đôi khi các anh chị mặc dù ở chung với nhau nhưng mà đôi khi cũng ít tìm hiểu, thành thử ra đi đến cái mức độ xa nhau nhưng vẫn tìm lại được với nhau vì lý do là hai người không phản bội nhau. Anh không có bồ khác, không có người yêu khác.
Đúng.
Và cô này xong 2 năm vẫn không lấy chồng, vẫn không tìm một cái lối rẽ khác. Và sau đó họ tìm lại nhau, họ bình tĩnh lại. Chứ còn nếu ví dụ như anh chồng mà hai người xa nhau vì một lý do, một người phản bội, có người khác rồi, lăng nhăng lít nhít thế này thế kia, hoặc là sau 2 năm chỉ mà lập gia đình khác thì thế nào, làm sao mà trở lại được ạ?
Vâng,
nên nó cũng phải có một cái điều kiện ắt có và đủ. Hai người vẫn còn thương nhau, mà xa nhau chỉ vì lý do không hiểu nhau thôi. Thì gặp lại nhau, nó rất là dễ dàng và nó cũng hồi hộp như chị ấy. Tình cũ không dù cũng tới, tôi cũng có những cái trường hợp đấy đấy.
Đúng.
Nhưng mà tôi không dám nhận vào nữa, tại vì mình đã xác định cái người phối ngẫu của mình và những đứa con của mình rồi. Mình gặp lại họ, nó cũng bồi hồi xao xuyến, nhưng mà phải vạch một cái ranh giới thật là rõ ràng. Bạn là bạn, tình là tình. Thành thử ra là đến giờ phút này thì gia đình chúng tôi cũng sóng cũng có mà gió cũng có, nhưng mà những lúc biển êm gió lặng cũng rất là nhiều. Thì mình nghĩ lại những giây phút mà êm ả, êm ấm và nhìn những đứa con nó vui vẻ, khi mà bố mẹ yên ổn với nhau, không có vấn đề gì với nhau, thì mình nhịn được nhiều lắm cô ạ. Một sự nhịn thực sự là chính sự lành đấy. Những sự lành cho con mình. Chứ đôi khi bản thân mình thì mình hưởng nhiều quá trong cuộc đời rồi, thì mình sống với nhau thì cũng còn những cái hưởng thụ khác đó, nhưng mà nó đi ra ngoài những cái đời thường đi, rồi cái đời thường của mình nó dành hết cho con. Thành thử ra là yêu nhau vẫn yêu nhau, nhưng mà cũng có thành cái tình thương yêu con cái vào đấy nữa. Nó gộp vào, mà hai cái tình yêu nó gộp lại thì khó mà vỡ lắm ạ.
Đúng như vậy. Dạ, cảm ơn ông Quang nhiều lắm.
Rồi chỉ có một lời vài lời chia sẻ ngắn ngủi như vậy thôi. Hy vọng rằng khi mà chúng ta, những người bạn khác nghe đó, đôi khi tình cảm của mình nó hơi lung lay, thì mình lấy cái tình cảm của các con mình đắp vào đấy, cái chỗ hổng đấy.
Vâng.
Thì nó lại đầy lại.
Ông Quang
vâng,
nói.
Xin mến chào hai cô nhé.
Ông Quang nói tình cảm mà lung lay thì chắc ông Quang cũng còn trẻ, ông lập gia đình bao nhiêu năm rồi ạ?
Tôi lập gia đình hơi trễ. Vâng. Thành thử là tôi mới lập gia đình mới có 22 năm thôi.
22 năm thôi.
Nhưng mà năm 36 tuổi tôi mới lập gia đình.
Vâng.
Thì năm đã 58 tuổi thì.
Ôi trời ơi, ông về ông Quang còn trẻ quá chị Thương Nga ơi, mình gọi là cô sướng quá chị. Vâng, chúng tôi rất là cảm ơn năm đầu năm được nghe gọi bằng cô, mừng quá. Vâng, hy vọng đây không phải là cô cháu thành ra. Tôi cảm thấy mình trẻ hơn.
Là hai cô, tôi nghĩ rằng hai cô chắc cũng lớn hơn tôi một vài tuổi.
Vâng.
Nhưng mà mình gọi bằng cô cho nó
cho nó trẻ trung.
Vâng.
Dạ vâng, cảm ơn ông Quang rất là nhiều. Thế em, vâng, cái câu chuyện của ông Quang cũng thật là ý nghĩa chị Thương Nga. Quả tình như vậy, nếu mà cứ nghĩ xa hơn đó, những cái người đang giận nhau mà muốn chia tay nhau, muốn đổ vỡ, hãy thử ngồi xuống nghĩ xa hơn tương lai, rồi sau cái cơ sự đổ vỡ này sẽ là cái gì, nhìn trước những cái hậu quả của nó, thì như vậy chắc sẽ dễ mà xét lại hơn là chị Thương Nga nhỉ.
Dạ vâng, đúng rồi. Vì vậy cho nên là cái chuyện mà chúng ta nói là viết xuống những cái ưu điểm đó, thì một trong những cái chuyện đó, rồi chúng ta viết xuống là nếu mà hai người chia tay nhau thì tình yêu của con cái nó sẽ bị hụt hẫng, nó sẽ như thế nào. Rồi viết xuống thêm nữa một cái là nói rằng có đi một bước nữa hay không, có thể là lúc đó đang đau khổ,
đúng,
không nghĩ là bước đi bước nữa. Nhưng mà nếu mà có cái ý định đó rồi thì cứ nghĩ rằng cái người sắp tới này có tốt như vậy hay không, hay là cũng sẽ gặp những người mà có những cái khuyết điểm, có những cái bất đồng ý kiến, thì nó cũng vậy thôi. Còn trong khi đó thì chúng ta nếu mà đem cái tình thương của chúng ta ra, đem cái sự thông cảm của chúng ta ra, thì có thể là làm sao mà để cho cái tình cảm nó có thể là trở lại như lúc ban đầu. Nó có thể là nó sẽ lần lần nó trở lại như lúc ban đầu. Chứ còn mà lúc mà giận hờn nhau mà quay trở lại mà để mà có butterfly liền hay có những con bướm lượn liền thì chắc không có hả chị hả?
Phải cần thời gian.
Vâng.
Mà đúng cái điều chị Thương Nga nói viết xuống rất là cần. Ngoài cái chuyện viết ưu điểm xong đó, cũng cần viết xuống nếu mà định, thí dụ như định chia tay, thì viết xuống xem rằng sau cái lúc chia tay này mình sẽ làm gì, ở đâu, người kia sẽ ở đâu, mình sẽ làm gì, con cái sẽ ra sao, gặp bạn bè cũ sẽ ra sao, gia đình hai bên sẽ như thế nào, tương lai con cái sẽ làm sao. Nếu mà nghĩ thêm một hồi cho sẽ thấy toát mồ hôi lạnh đấy chị Thương Nga ơi. Đồng ý liền.
Chắc vậy, đúng rồi, đồng ý liền. Và mình cũng nên viết xuống những cái khuyết điểm của mình nữa chị. Nếu mà
đúng,
ưu điểm của người kia,
đúng,
khuyết điểm của
đúng.
mình nghĩ rằng, ồ, mình làm vậy có đúng không? Mình nói những cái câu như vậy có đúng hay không? Rồi mình làm cái gì đó, thì nếu mà mình,
đúng,
nếu mà mình, dạ, nếu mà mình phục thiện thì mình sẽ làm được những chuyện đó.
Nhưng mà đừng làm ngược lại, đừng viết ưu điểm mình, xong viết khuyết điểm của
mình
kia.
Nhiều quá không thể viết được.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ vâng, xin mời.
Dạ, xin kính chào hai chị.
Dạ vâng, chúng tôi vẫn bị echo quá. Bà ơi, bà có thể tắt hẳn cái radio được không ạ? Vâng. Vâng, chúng tôi phải xin đổi đường dây khác thôi. Tiếc quá. Vâng, cáo lỗi bà nhiều. Đầu năm bà gọi hai lần rồi mà vẫn không được. Thì xin bà vui lòng gọi lại nhé. Mà xin nhớ tắt radio trước. Tại vì khi bà gọi đó, mà chúng tôi bấm vào cái số đó là bà đã nghe được bằng điện thoại rồi.
Dạ, bằng điện thoại rồi.
Vâng, không có cần bằng radio nữa. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ đây là đài 900 AM phải không ạ?
Dạ vâng, và đài 1600 AM ở Dallas ạ. Xin biết ký danh của chị. Chị đang gọi về chương trình Tình Yêu Và Gia Đình, chị có biết không?
Dạ biết ạ.
À vâng, dạ.
Dạ anh Tân Như á.
Dạ
chào
vâng.
Các cô trên đài ạ.
Dạ vâng, chào, chào Như.
Dạ Như mới cưới, mới lấy chồng 3 năm thôi, nhưng mà cái vấn đề hiện thời không phải giữa hai vợ chồng mà có ba mẹ của Như mới từ Việt Nam qua cô ơi. Thì cái vấn đề nó không phải giữa mẹ chồng nàng dâu mà bây giờ giữa ba mẹ vợ với chàng rể. Nó nhiều thứ quá, giờ bị rối á cô. Cái làm cho chồng cũng như cũng muốn giống như là muốn đi ra ngoài để ở riêng hay sao đó. Nhưng mà ba mẹ mới qua thì làm sao mình để ba mẹ ở một mình được. Rồi nấu, ba mẹ nấu ăn rồi chồng không ăn được, rồi đứng chính giữa khó quá. Rồi nhiệt độ trong nhà mới qua cũng muốn, bên đây nó lạnh quá đó cô. Thì muốn hít cho nó mở lớn chút. Còn anh này thì cũng chồng như cũng khó tính quá, nên vừa ăn khó mà ở cũng khó. Bây giờ không biết làm sao để dung hòa cả hai bên.
À, Như ơi, không có khó đâu. Như bây giờ Như thử tưởng tượng đi, nếu mà ba mẹ của anh ấy cũng qua đó, rồi cái anh cũng ngược lại như vậy đó, về phần Như, Như cũng sẽ thấy rằng mình cần bảo vệ cái hạnh phúc gia đình của mình trước. À, thành ra không biết chị Thương Nga nghĩ sao, nhiều Vũ Thanh Thủy vẫn nghĩ rằng khi mà chúng ta đã quyết định lập gia đình đó, là khi đó đương nhiên là chúng ta sẽ phải từ bỏ cha mẹ, từ bỏ gia đình mình để mà lập một cái gia đình mới với cái người kia, thành ra đó phải là ưu tiên số 1. Nhưng mà trong trường hợp của chị Như có thể sẽ đòi hỏi chị Như phải hy sinh nhiều hơn đó chị Như ơi. Có cách nào chị có thể ở gần, thật là gần nhà cha mẹ, xong hàng ngày chị chạy qua lo cho cha mẹ, mà trong khi gia đình là chị vợ chồng chị vẫn có được có thì giờ riêng tư với nhau không?
Dạ tại vì cũng mới qua nên đâu có nhà riêng đâu mà ở.
Không thì mướn apartment, dạ. hai ông bà qua cũng có thể tạm ở riêng được. Nhiều khi chị Như biết không, nhiều khi cha mẹ không biết là cái này chúng tôi chắc phải xin lỗi trước tất cả những quý vị cao niên, nhưng mà trong trường hợp thí dụ như đối với những người ở bên này lâu đó chị Như, hy vọng hai bác cũng đang nghe. Thì không biết chị Thu Nga có đồng ý Vũ Thanh Thủy không, nhưng mà đã là cha mẹ đó, người ta gọi là nước mắt chảy xuôi, thành ra mình luôn luôn phải hy sinh cho cái hạnh phúc của con cái mình. Thành ra hy vọng nếu hai bác đang nghe thì hai bác cũng chịu khó thông cảm cho cái hoàn cảnh của chị Như, rồi cả nhà cùng lại với nhau bàn nhau. Chị thử viết xuống đi, bây giờ nếu mà cha mẹ ở một cái căn apartment ở gần nhà mình hay là sát bên cạnh mình, rồi mình chạy qua chạy lại, mình sẽ cực hơn, mất thì giờ hơn nhiều, nhưng mà khi đó thì cứu vãn được gia đình mình. Chứ còn để mà gia đình mà vì lục đục và vì cha mẹ như vậy thì cha mẹ cũng đau lòng lắm đó, phải không chị Như? Hai bác nghĩ làm sao? Hai bác có buồn về cái chuyện mà không hợp với con rể không?
Dạ có. Giờ ba mẹ cứ nói là giờ ba mẹ chỉ biết con thôi, không có biết cái chàng rể nữa.
Ồ, thật cái được trợ cho đó hạnh phúc của con mình mà. Trời ơi, nhưng mà phần Như thì sao? Như cái yêu chồng đủ để mà dám phải cố gắng nhiều hơn không? Chị Thu Nga nghĩ sao chị Thu Nga?
Dạ là tại vì theo lời của chị Như trình bày đó, thì chị Như cũng vừa mới không có qua bao lâu, rồi xong rồi cha mẹ của mình cũng qua không có bao nhiêu lâu, nhưng mà chị Thủy cũng biết rằng tình yêu của vợ chồng là quan trọng, tại vì Chúa đã sinh ra như vậy, trời đất đã sinh ra như vậy, phải rời cha mẹ để mà trở thành là một. Nhưng mà đó, cái chữ hiếu đó đối với lại người Á Châu của chúng ta thì cũng coi rất trọng. Và nhất là những ông bà già mà của Việt Nam đó nghĩ rằng con phải có hiếu, tại vì cái chữ hiếu là phải đứng đầu. Vì vậy cho nên nếu mà cha mẹ mà cứ khăng khăng và nghĩ rằng con của mình phải có hiếu với mình trước rồi mới đối xử với là người bạn đời của họ sau, thì đó là cha mẹ đặt con vào cái trường hợp rất là khó xử. Và nếu mà con cái thành đã khó xử cho chị Như thì Thu Nga cũng thấy rất là tội nghiệp. Nhưng mà khi mà những người mà mới qua làm sao mà có đủ tài chánh, có đủ cái phương tiện để mà có thể là mướn một chỗ để cho cha mẹ của mình ở, để cho mình có thể là sống với ông chồng. Thành ra bây giờ đây đó, nếu mà người Mỹ thì họ có gọi là counselor hả chị, thì có thể là giúp đỡ. Nhưng mà chị có thể đi chùa, đi nhà thờ, hoặc là có những người bạn thân hỏi rằng có cái cách gì
mà giúp hay không. Tuy nhiên là nói như vậy thì nó cũng không được, là tại vì chuyện của mình cũng muốn đem ra cho ở ngoài nói. Nhưng mà trong này, trong cái việc này thì thấy rằng mỗi người phải nhường nhịn nhau một chút. Anh chàng rể này cũng phải biết rằng tuy rằng vợ của anh, nhưng mà cha mẹ là cái chữ hiếu cũng phải có, và họ cũng mới qua thôi, cho nên chưa có quen với cái điều kiện hoặc là cái cách sống ở đây. Cha mẹ cũng phải hiểu rằng con cái của mình làm như vậy thì con gái của mình rất là tội nghiệp, nó bị ở giữa chồng và vợ. Không bao giờ nên nói một câu, ngay cả chồng hoặc là ngay cả cha mẹ cũng vậy nữa, không bao giờ bảo rằng con nên chọn lựa giữa ba má hoặc là cái người mà bạn đời của con, thì rất là tội, không biết cư xử ra làm sao.
Đội lắm, mà nếu mà một ông chồng thật lòng thương vợ thì đúng như chị Thu Nga nói, cũng nên có cái lòng xét lại, có thể đặt ra một cái khoảng thời gian là trong vòng một năm, hay là thử cố gắng trong vòng một năm, rồi sau đó mọi người cùng tìm giải pháp. Chứ còn tội hoàn cảnh của chị Như thì rất là tội nghiệp, mà gia đình Việt Nam thì đầy dẫy những trường hợp như vậy. Rất là cảm ơn chị Như đã chia sẻ vào trong này. Chị Như có mong muốn một cái điều gì gửi gắm tới quý thính giả, thì hy vọng rằng các thính giả khác sẽ gọi và góp ý cho chị không?
Dạ, cũng mong ở đây nếu mà có những cái cô chú cao niên á, nếu mà có ý kiến gì thì có thể góp ý, như có thể nói làm sao để ba mẹ có thể hai bên để hòa thuận chút xíu. Thật ra chồng của Như cũng chịu đựng cũng lâu rồi.
Bao lâu rồi?
Tháng rồi. Có nói gì với ba mẹ, chỉ nói với Như thôi, là thấy giống như là ngủ không nổi, nóng quá trong nhà, rồi ăn cũng không được tại vì mẹ nấu ngọt quá. Mà nói mẹ nấu ngọt bớt lại thì mẹ nói mẹ ăn không được. Rồi tiêu chia ra nấu riêng thì nó lại bất tiện, nó không có thời gian. Bởi vậy nên nếu mà có quý vị nào mà có ý kiến hay hơn nữa thì cho Như biết. Dạ,
vâng, cảm ơn Như rất là nhiều nha. Trời ơi, thấy tội nghiệp quá. Chị Thương Nga, những cái chuyện rất là nhỏ mà để thành ra đe dọa cái hạnh phúc gia đình như vậy cũng tội nghiệp trong chồng Như nữa. Nhưng mà không biết chị Thương Nga nghĩ sao, vẫn đang phải nghĩ rằng đối với con dâu hay con rể đó, khi mà thương được cha mẹ chồng hay cha mẹ vợ đó chị, thì sẽ có được cái hạnh phúc gấp đôi, rồi là với cha mẹ mình nữa. Tại vì như chúng tôi có một người bạn vừa mới nằm xuống đó, thì bên gia đình vợ, trời, ai cũng ca ngợi anh là một người vô cùng mà hiếu thảo với lại cha mẹ vợ, thương cha mẹ vợ không khác gì cha mẹ ruột mình. Bây giờ tưởng tượng chồng chị Như nếu mà cứ coi như cha mẹ vợ đó cũng là cha mẹ ruột của mình, thì mình sẽ xử như thế nào hả chị ha? Thì sẽ
dễ hơn. Đúng rồi dạ. Bây giờ cứ làm như vậy, cứ coi như là tại vì nhờ có cha mẹ vợ của mình cho nên mình mới có người vợ mà mình yêu dấu, hoặc là tại vì có cha mẹ chồng của mình cho nên mình mới có được người chồng mà săn sóc cho mình. Nếu mà tất cả mọi người đều có một tí thông cảm, đều đặt mình vào trong cái trường hợp của người kia thì nó dễ biết bao nhiêu. Nhưng mà ở đời này thì cái tánh mà khó chịu hay cái tánh ích kỷ thì cái đó là cái chuyện cũng đương nhiên thôi. Nhưng mà nếu bây giờ là mở rộng ra xem cái hạnh phúc lứa đôi của mình nó là quan trọng, thì chắc chắn người kia sẽ làm được vậy.
Vâng, hy vọng như vậy. Hy vọng tình yêu sẽ đủ lớn. Nếu mà mọi người chỉ nghĩ đến cái tình yêu của mình thôi, cũng như chị Như, nếu mà cái tình yêu cả cha mẹ lẫn chồng đều lớn thì cũng sẽ có cái lòng hy sinh chịu đựng và cũng nhẫn nại, kiên nhẫn hơn với cả hai bên rồi. Nhưng mà đồng thời đó, cũng đừng thụ động quá, cũng cần phải nói chuyện với chồng và cũng cần phải nói chuyện với cha mẹ nữa để cho hai người đều nhìn thấy rõ cái nỗi khổ tâm của chị. Nhưng mà nói một cách nào đó, đi tìm những giải pháp, chị hãy đến, tùy theo tôn giáo, chị có thể đến chùa, đến nhà thờ, hỏi ý kiến các vị lãnh đạo tinh thần, hay là gặp những người lớn tuổi hơn để người ta cùng góp ý cho chị Thương Nga nhỉ?
Dạ, vâng, đúng như vậy. Và bây giờ chào, không biết rằng còn vị thính giả nào không? Tại
vâng, còn đầy trên đường, vâng, còn đầy trên đường dây, chị Thương Nga ơi, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, xin chào quý đại.
Dạ vâng, xin
kính chúc chào ông. Kính chào mới quý đại, cũng như là quý khán giả đang nghe đại.
Dạ vâng, chào ông, xin được biết tên ông ạ.
Em tên là Hoàng.
Vâng, chào anh Hoàng.
Trước hết thì em xin góp ý thêm vấn đề của em Như.
Vâng.
Thì thực sự vấn đề ăn uống là một, thứ hai ở, nó là một cái tập quán từ trước đến giờ mà người ta vẫn thường là như vậy, cho nên rất là khó đổi hoặc là dung hòa vấn đề ăn uống. Thì cái đó là một cái khó khăn, khó mà bắt mà bên này phải bớt ngọt, bên kia thêm mặn được. Tại vì nó là nhu cầu thiết yếu mà đã bền vững từ trước đến giờ rồi của mỗi người, mỗi gia đình. Thì cái đó cũng khó rồi. Thứ hai, vấn đề ở cũng vậy. thì riêng vấn đề đó thì xin góp ý là nếu nhà em thì ở khoảng downtown thì nhà cũng bình thường, còn dư phòng nếu mà như có nhu cầu đưa bố mẹ đến đây thì mình sẽ offer một cái giá rất là phải chăng cho những người mới qua, thì có thể nó sẽ giải quyết được một phần nào những cái căng thẳng ban đầu, mà chi phí thì không có cao như ở những cái chỗ khác. Đó là điều thứ nhất.
Nhưng mà quanh đó có nhiều người Việt Nam và có tiện đi lại cho hai cái ông bà già
thì
không anh?
Cũng gần ở Downtown, gần ở Đông Mai.
Vâng.
Thì nhà cũng rất là thích những người Việt Nam đến ở. Phòng ốc thì nó cũng bình thường. Nhà cũ thì chắc chắn là giá sẽ rẻ. Những người mới đến thì sẽ cảm thấy là nó...
Ồ, tức là ở chung với nhau, ở chung với nhau hả anh Hoàng? Trong khu làng Thái Xuân à? Hay là
dạ
đâu?
Không, ở gần chỗ UBH với là Downtown.
À, vâng, vâng, dạ.
Ở đó thì ít người Việt, nhưng mà thì cũng gần chợ Đông Mai.
Vâng.
Vâng. Thì chung quanh ở đây thì nó có ba cộng đồng của người Việt. Ở chung quanh nhà thờ là có Christopher, Thánh Tâm và Holy Rosary.
Vâng.
Thì nói chung thì cũng có cộng đồng người Việt ở đây. Còn lại sau khi trước khi mà họ giờ về Bel Air đó, ngày xưa người Việt mình tập trung ở Bel Air, ở Downtown rất là nhiều. Thì đó là cái thứ nhất, là nếu mà muốn ở riêng thì sẵn sàng có một cái offer giá rất là thấp. Tại vì gia đình em thì cũng ít người, cho nên cũng welcome những người Việt Nam đến ở mà người lớn tuổi.
À, tức là ở chung phải không anh Hoàng? Anh Hoàng định nói ở chung. Ồ, ở chung
nhưng mà
có
phòng riêng.
À đúng, ồ vâng, vậy thì cũng hay quá rồi.
Một phòng riêng.
Vâng.
Thì đó là cách giải quyết để mà giảm bớt cái ban đầu, rồi dần dần rồi sẽ hiểu nhau hơn.
Vâng.
Sống ở đất nước mà ý tự do này nó khác với lại cái chuyện lối thống truyền thống ở Việt Nam.
Cảm ơn anh Hoàng nhiều. Anh Hoàng có thể cho số điện thoại để mà như có thể liên lạc được không?
832.
Vâng.
955.
955.
4205.
4205. 832 955 4205.
832 955 4205.
Vâng.
Với lại lúc nãy anh Quang anh có nói về trường hợp của anh thì em xin góp ý hai điều. Điều thứ nhất là chẳng hạn như các chị nói về vấn đề phim action, mấy anh mấy chàng cũng action, nhưng mà thực sự có những người nam họ, đặc biệt cái đó là cái nam tính của người nam, là thích coi phim hành động và cái bản lãnh anh hùng cố định trong máu của mỗi người đàn ông. Nhưng mà nhiều khi người đàn ông có phim action chứ vẫn nhẹ nhàng, vẫn dịu dàng như thường. Nhưng mà có những người phụ nữ thì nhiều khi là coi phim tình cảm, nhưng mà nhiều khi lúc mà có chuyện thì lại action mạnh hơn người đàn ông. Chia sẻ về vấn đề tâm lý như vậy.
Đúng, cảm ơn anh Hoàng. Vậy thì hai vợ chồng cùng nên coi phim tình cảm để mà cùng dịu đi, phải không?
Vâng, cho nên nhiều khi người phụ nữ mà khi mà họ act thì nhiều khi action lắm. Mà nhiều người đàn ông có phim action, nhưng mà lúc ác thì rất là dịu dàng, nhẹ nhàng, mà nhiều khi là retreat.
Cảm ơn anh Hoàng rất là nhiều, rất là đúng.
Một điều nữa đồng ý với anh Quang là như vậy. Thực sự cái lối vun vén xây dựng gia đình của người phụ nữ là lo cơm nước, rồi quần áo, lo lắng cho con, vân vân, mọi cái. Nhưng mà cái lối người đàn ông cũng có một cái lối vun vén cho gia đình một cách khác, rất là thực tế. Chẳng hạn là họ nhìn vào người con, họ không muốn người con đau khổ bất hạnh. Cái lối nhìn của người đàn ông nó sâu lắng hơn. Để rồi họ cũng phải chấp nhận hy sinh, rồi cũng phải bớt chút. Hoặc là cũng phải đè nén cái ego riêng của mình để mà gia đình hạnh phúc. Rồi nhìn cái đàn con để mà nhìn thấy đó là cái niềm vui của mình. Cho nên cái lối nhìn của đàn ông khác với lối nhìn đàn bà. Nhiều khi người phụ nữ nói là anh không có lo cơm nước, mà nhiều khi người nam mà nấu cơm thì chắc cả gia đình ăn xong rồi ói hết. Nhiều khi phụ nữ không có cảm thông cái điều đó.
Cảm ơn anh Hoàng.
Vâng, thì xin chia sẻ là như vậy, chứ không phải là chỉ nhìn vào cái hành động trước mắt rồi cho rằng là mình chỉ có vun vén gia đình, mà người đàn ông không có cái lối của người đàn ông.
Vâng, cảm ơn anh Hoàng rất là nhiều. Anh đã nói lên cái tâm lý của đàn ông. Đúng đấy chị Nga, cái điều anh nói rất là cụ thể, rất là thực tế. Hy vọng rằng nếu mà lại được ở chung với một người như anh Hoàng thì hy vọng ba má của Như đó cũng sẽ dần dần cũng sẽ đổi đi. Ngoài ra, sở dĩ nãy chúng tôi hỏi đến khu làng Thái Xuân là tại quanh đó toàn người Việt Nam không à. Thành ra đối với những cụ mà mới qua đó, mà ở đó đó nhà cũng cho mướn rất là rẻ, một cái phòng nhỏ rất là rẻ, mà chung quanh hàng xóm cả trăm người toàn người Việt Nam. Thành ra đối với những trường hợp này cũng là một cái giải pháp để mà có thể trong tương lai cả hai bên cùng xếp, đôi khi mình phải hy sinh một tí, nhiều khi gia đình phải chịu hy sinh, thay vì ở một cái nhà thoải mái trên này thì xuống dưới đó ở hai cái phòng ở trong cái khu đó để mà được ở gần, vẫn ở gần cha mẹ mà gia đình vẫn được riêng tư, là chị Thu Nga nhỉ?
Dạ, dạ vâng. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Rất mong là những lời vừa rồi sẽ giúp cho chị Như đôi chút. Nhưng mà chị Thủy cũng biết rằng những người mà lớn tuổi mà mới từ Việt Nam qua mà con gái không có cho ở trong nhà mà bảo đi ra ở cái chỗ khác á, thì là không biết làm sao. Vì vậy cho nên là mong rằng những người lớn tuổi mà muốn ở chung với lại con gái và rể, hoặc là ở chung với con trai và dâu, thì nếu mà nghĩ đến cái hạnh phúc của con của mình thì sẽ có một cái giải pháp nào đó để giúp cho hai con của mình được hạnh phúc hơn. Và chúng ta cũng nghe câu ông bà đã nói rằng quả kêu nam đáo nữ phòng, người dân khác họ đem lòng nhớ thương. Chúng ta không có ở với cha mẹ của chúng ta mà chúng ta ở với người chồng hoặc người vợ. Vì vậy cho nên chúng ta phải cần làm sao mà vun quén cho cái tình yêu để mà hai người cùng sống đến bách niên giai lão và lúc nào cũng tràn đầy hạnh phúc và cầm tay nhau đi hết cuộc đời. Vì vậy cho nên khi mà có những cái khiếm khuyết của vợ chồng thì chúng ta cũng nên bỏ qua và tìm ra những ưu điểm của người bạn đời của mình. Muốn như vậy thì phải có cái sự mà khoan dung, độ lượng. Và chúng ta cũng phải làm sao mà khi mà thấy những người kia buồn bực thì chúng ta cũng phải khéo léo mà xoay chuyển cái tình thế, vân vân và vân vân. Nói chung lại, đòi hỏi một cái sự mà khoan dung và tình yêu thật là rộng rộng lớn từ cái con tim của ta đối với người bạn đời và đối với tất cả mọi người. Phải không chị Thủy?
Vâng, và phải hy sinh bản thân mình rất là nhiều. Và rất là cảm ơn chị Thu Nga. Nhưng mà trước khi chấm dứt thì chị phải trả lời xem là bao nhiêu năm rồi để mà còn phải cảm ơn cái người bạn đời bao nhiêu năm của chị nữa chứ. Riêng cá nhân chúng tôi thì phải cảm ơn những người bạn đời 41 năm cùng chung vui, chia sẻ vui buồn, bao nhiêu cái lên bổng xuống trầm, bao nhiêu lần cãi cọ, nội chiến từng ngày, nhưng mà rồi lúc nào cũng vẫn sát cánh bên cạnh nhau. Và đó là cái điều quý nhất. Cuối ngày khi mà có mỗi người, người Việt Nam mình đều có một cái mái ấm để mà trở về, chị Thu Nga. Và đó chính là cái nền tảng của gia đình và của xã hội mà chúng tôi ước mong trong cái mùa xuân mới này, trong cái năm mới này đó, sẽ đổi mới tâm hồn của tất cả mọi cặp vợ chồng, làm tươi trẻ lại mọi cái cuộc hôn nhân, càng ngày càng thơ mộng lãng mạn hơn. Hãy hẹn hò nhau cho nhiều để bớt đi giận hơn, chị Thu Nga.
Dạ, dạ vâng, xin chúc mừng chị Thủy. Thu Nga lớn tuổi hơn chị, vì vậy cho nên là Thu Nga hơn cái số mà năm của chị cũng vài năm. Tuy nhiên là chúng ta cũng thấy rằng là đầu năm chúng ta chúc tất cả những người bạn đời luôn luôn có được hạnh phúc, luôn luôn có được sức khỏe và lúc nào cũng ở bên nhau mãi mãi, và biến thành cái cuộc sống hàng ngày thành đã lúc nào cũng tương kính như tân. Đến đây thì phần chương trình Tình yêu và gia đình của chị Vũ Thanh Thủy và Thu Nga xin được kết thúc nơi đây. Kính chúc quý vị có những ngày tháng ở bên nhau luôn luôn hạnh phúc và khỏe mạnh, và xin hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý thính giả và xin chào chị Thủy.
Vâng, xin cảm ơn chị Thu Nga thật nhiều. Cảm ơn chị đã cùng điều hợp chương trình hôm nay, và chúng tôi chân thành cáo lỗi với tất cả những quý thính giả. Bây giờ còn đây trên đường dây, nhưng mà quý vị thấy cũng đã quá giờ rồi. Không những hết mà còn quá giờ rồi, thành ra mạn phép phải không thể nhận điện thoại được nữa. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình tuần sau. Và nhớ, trong cái tuần lễ đầu tiên của năm mới này, hãy ghi xuống những cái lịch trình để mà hẹn hò với người yêu của mình, người bạn đời của mình, để mà hâm nóng lại tình yêu.